Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hòa Nhơn phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022. Mở đầu chương trình có bài Hòa Nhơn tập trung cho sản xuất lúa vụ xuân năm 2022-2023. Phần cuối chương trình là bài Hòa Nhơn triển khai có hiệu quả nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay các xã phường trên địa bàn thị xã Hòa Nhơn đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho sản xuất lúa vụ xuân năm 2022-2023 đạt kết quả. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Ánh Nguyệt có bài Hòa Nhơn tập trung cho sản xuất lúa vụ xuân năm 2022-2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Để đảm bảo giành được thắng lợi trong sản xuất lúa, ngay từ giữa tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Nhơn đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp sản xuất lúa vụ xuân năm 2022-2023, trong đó hướng dẫn cụ thể về diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ, các giải pháp kỹ thuật canh tác trong vụ. Trước vụ sản xuất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã phối hợp với các địa phương tổ chức trên 52 lớp tập huấn cho trên 2.400 lượt nông dân tham gia. Theo đó, bà con nông dân đã được hướng dẫn kỹ thuật, xử lý đất, ngâm ủ giống, phát hiện và phòng trừ một số đối tượng gây hại trong vụ. Tại xã Hoài Sơn là một trong những địa phương vừa thực hiện chuyển đổi sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ lúa trên năm. Công tác chuẩn bị sản xuất lúa của xã được triển khai đến từng thôn. Trong vụ sản xuất năm nay, xã Hoài Sơn đã tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện gieo xạ đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ giá giống lúa để khích lệ nhân dân tiếp tục chuyển đổi sản xuất hai vụ. Ông Nguyễn Đình Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoài Sơn cho biết.
Để đảm bảo được cái kế hoạch sản xuất cái vụ đông xuân đã đạt yêu cầu đưa ra thì Ủy ban Nhân dân xã Hoài Sơn là tổ chức là tổng kết cái sản xuất nông nghiệp năm 2022 và triển khai cái biện pháp sản xuất vụ đông xuân 2023. Thì về vấn đề mà triển khai về tổng cái diện tích đó, mà sản xuất cái vụ đông xuân đó là tổng hết diện tích là 604 hecta. Thì chỉ dự kiến về kế hoạch á, thì dự kiến á, thì phấn đấu cho đạt là 74 tạ trên hecta. Thì năm 2022 là mình đã đạt được 72,1 tạ trên hecta. Cũng như cái tiền công tác tuyên truyền này, Ủy ban xã tổ chức cho là cán bộ nông nghiệp cùng như là ở dưới thôn tổ chức là tập huấn cho người dân và theo đó là có cái mẫu biểu chăm sóc các loại lúa đều phát cho mỗi hộ là một tờ. Chăm sóc về loại lúa, cái loại lúa nào ở bao nhiêu cái phân, ở thời kỳ nào bao phân thì mình đã triển khai là cấp hết cho một người dân mẫu người một cái tờ giấy để khi người nông dân người ta nhìn vào cái giấy đó người ta biết là cái thời kỳ nào người ta bón phân, thời kỳ nào người ta chăm sóc cho nó bảo đảm được an toàn. Về cái diện tích mà cánh đồng tiên tiến á, với cánh đồng mẫu lớn á, hiện nay là đối với xã đã thực hiện trên 300 hecta. Về cái việc mà chuyển đổi 3 vụ á, sang 2 vụ á, thì xã đã tổ chức cái tuyên truyền vận động và đặc biệt nhất là trong cái vấn đề là chúng ta hỗ trợ rồi chuyển đổi theo cái quyết định số 43 của tỉnh hỗ trợ giống cho từ cái nguồn hỗ trợ theo cái nghị định 62 thì hỗ trợ là giá là cho người dân là 7.000 đồng từng ký lúa và hỗ trợ tiếp tục là cái thuốc chuột giao cho nông dân để đi đánh bá.
Nông dân Lê Văn Hoàng, nông dân thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn cho hay gia đình ông có tổng cộng 8 sào ruộng để chuẩn bị sản xuất cho vụ xuân năm nay. Gia đình ông đã vệ sinh các đám ruộng, mua sẵn giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sẵn sàng cho việc gieo xạ. Trong năm này, thực hiện theo chỉ đạo của địa phương, Ông cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ trên năm. Vì qua một năm chuyển đổi, ông thấy nó rất hiệu quả, ông nói.
Bây giờ là chuyển đổi 3 vụ lúa sang 2 vụ thì thấy cái năng suất thì thấy cái hiệu quả là nó được cái chi phí đầu tư đó, là giảm đầu tư qua cái dịch vụ là mát mép, như thứ hai là thuốc sâu từ cỏ thì nó có hiệu quả lắm. Bây giờ gia đình tôi với dân đây thì cũng hưởng ứng cái sản xuất 2 vụ chứ không có dùng 3 vụ trên năm nữa.
Đối với xã Hoài Mỹ là một trong những địa phương ở vùng thấp trũng thường xuyên bị thiệt hại do mưa lớn đầu vụ, nên Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hoài Mỹ đã khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương, hoàn thành trước vụ sản xuất. Được biết, trong vụ này, toàn xã gieo xạ khoảng gần 745 hectare lúa. Để đảm bảo năng suất, sản lượng đề ra, Hợp tác xã đã phối hợp với các thôn tuyên truyền cho người dân về cơ cấu giống, lịch thời vụ, vận động nhân dân ra quân diệt chuột, đồng thời ký hợp đồng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp sản xuất lúa gắn theo chuỗi trên địa bàn xã. Ông Trần Anh Kiệt, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Mỹ cho hay.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn về lịch sản xuất tu vụ đông xuân này và cơ cấu giống, riêng Hợp tác xã tổ chức nạo vét kênh mương đến nay đã kết thúc. Các cái trạm bơm đã đưa xuống ngày 2 chỉ bơm nước và phối hợp với cán bộ nông nghiệp của xã đi triển khai sản xuất đến tận các cái thôn, bữa nay đã hoàn thành. Về liên kết sản xuất theo chuỗi thì Hợp tác xã đã ký hợp đồng, hiện nay là đã đưa vào kế hoạch chính thức là sản xuất là 120 hectare của giống ADI và 20 hectare giống NA2 là cơ bản là đã cung cấp giống cho bà con rồi. Và bắt đầu ngày 10 tháng 12 đây là bắt đầu xuống giống đại trà cho đến ngày 25 kết thúc cơ cấu các loại giống chủ lực. Trong đấy là nó có đồng ven 108, đại thôn 8, mà 5232 và các giống khác nữa.
Theo kế hoạch đề ra, trong vụ xuân năm 2022-2023, thị xã Hoài Nhơn sẽ gieo xạ gần 5.500 hectare lúa. Trong đó, đối với chân ruộng hai vụ liền kề, người dân xuống giống từ ngày 25 tháng 11. Đối với chân ruộng hai vụ trên năm, sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 10 tháng 12. Chân ruộng trũng nước rút đến đâu gieo xạ đến đó, đảm bảo hoàn thành gieo xạ trước ngày 20 tháng 1 năm 2023. Về cơ cấu giống chủ lực đối với chân ruộng hai vụ liền kề trên năm gồm Khang Dân đột biến, Đồng Văn 108, An Sinh 1399 và chân ruộng hai vụ trên năm gồm Q5, TBR1, Đồng Văn 108, Khang Dân đột biến, kèm một số giống bổ sung, giống triển vọng, giống lúa lai và các giống theo đặc thù của địa phương. Ngoài chú trọng vận động nhân dân gieo xạ đảm bảo cơ cấu giống lịch thời vụ, các ngành địa phương trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn cũng đã tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, tiết kiệm nước tưới như áp dụng mô hình canh tác lúa cải tiến SLE, tăng cường bón lót phân hữu cơ, sử dụng các dạng phân ure chàm tan để hạn chế thất thoát đạm, vận động nhân dân sử dụng các giống lúa lai nguyên chủng và cấp 1, giống lúa lai trong cơ cấu để gieo xạ, cũng như tuân thủ về mật độ gieo xạ. Được biết, trong vụ này, cửa hàng tư vấn dịch vụ giống thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã cung ứng các loại lúa giống cho nông dân như Đồng Văn 108, Hà Phát 3, Khăn Dân đột biến, Ma Lâm 232, Bắc Thịnh, Đài Thơm 8 và VNR20 cho bà con nông dân để gieo xạ. Hiện nay, để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho việc sản xuất lúa vụ xuân năm 2022-2023 và cả năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã giao cho các đơn vị quản lý các hồ chứa, điều tiết nước trên địa bàn chủ động tích nước và điều tiết nước tiết kiệm hợp lý. Đặc biệt, trước những diễn biến thất thường của thời tiết, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các địa phương phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm nước tưới, chủ động xây dựng phương án sản xuất trong vụ cũng như cả năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hoài Nhơn đã tập trung tổ chức quán triệt đến cán bộ trong đơn vị, triển khai đến các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn về nội dung cho vay của các chương trình tín dụng theo quy định. Đến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt hơn 96% kế hoạch được giao. Kết thúc chương trình hôm nay, Thái Ngân, Quang Hải có bài viết nhan đề Hoài Nhơn triển khai có hiệu quả nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 trên địa bàn, đúng đối tượng góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo nghị quyết số 11 NQCB của Chính phủ đúng quy định, công khai, minh bạch, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản số 232 ngày 17 tháng 2 năm 2022 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQCB ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn thị xã. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cũng đã phối hợp với các phòng ban ngành, các xã phường tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện vay, có nhu cầu vay vốn theo quy định để chuyển thông tin hướng dẫn làm hồ sơ vay ngay sau khi được giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Bên cạnh đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cũng đã tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, qua gần 8 tháng triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã giải ngân được trên 49,4 tỷ đồng với 1.035 khách hàng vay vốn, đạt hơn 96% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó cho vay giải quyết việc làm 20 tỷ đồng cho 401 lượt khách hàng, cho 548 lượt khách hàng vay để mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến với số tiền gần 8 tỷ đồng, cho 33 cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập vay với số tiền 2,7 tỷ đồng, cho 52 khách hàng vay nhà ở xã hội với số tiền trên 18,7 tỷ đồng. Chị Ngô Thị Triển ở thôn Phú Nông, xã Hồ Sơn được vay 10 triệu đồng để mua máy tính cho con học tập, bày tỏ.
Tôi có hai đứa con, học trực tuyến rất là nhiều, cho nên vừa cần cái máy tính mà gia đình tôi không có điều kiện, khó khăn, hôm nay được ưu đãi cho tôi về để mua máy tính cho con tôi đi học. Có điều kiện đi học thì tôi rất là vui mừng và cảm ơn ngân hàng chính sách rất là nhiều.
Bà Đặng Thị Liễu ở khu phố Giao Hội 2, phường Hội Tân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ số tiền lớn để xây nhà ở. Thực hiện theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, bà được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho vay 450 triệu đồng để xây dựng nhà ở đã xuống cấp, bà Liễu phấn khởi nói.
Hôm nay tôi được ở trên Ngân hàng Chính sách ở Hòa Nhơn để được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay một số vốn để về là sửa sang lại cái ngôi nhà. Nhà tôi là cũ kỹ rồi, mùa mưa sắp tới là chắc là cũng bị sụp đổ, dột nát. Và có được cái nguồn chính sách là ở Ngân hàng Chính sách đã cho vay vốn với số tiền là 450 triệu. Vợ chồng tôi rất là mừng và nhờ cái cán bộ, tất cả cán bộ và ở trên Ngân hàng Chính sách đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Đến năm nay sẽ được giải ngân về sửa sang lại ngôi nhà, bởi vì vợ chồng tôi là tôi là giáo viên, chồng tôi thì làm nông thôi, không có đủ điều kiện mà làm một ngôi nhà như vậy. Nhờ ngân hàng chính sách hỗ trợ, tôi sẽ về làm một cái ngôi nhà nó khang trang, sạch đẹp. Và tôi rất là mừng, đến nỗi xúc động luôn. Tôi rất là cảm ơn các cấp chính quyền, nhất là ngân hàng chính sách.
Gia đình chị Trần Thị Đào ở khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quang Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19. Nguồn vốn để duy trì phát triển kinh tế gia đình không còn. Chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho vay 50 triệu đồng để phục hồi sản xuất, chị Đào phấn khởi nói.
Đêm qua cũng do dịch bệnh nên ảnh hưởng nền kinh tế của gia đình, nên hôm nay nhờ Ngân hàng Chính sách quan tâm hỗ trợ cho em vay số tiền là 50 triệu đồng để về em mua lưới để duy trì hoạt động sản xuất của gia đình để phát triển thêm kinh tế, nên cũng cảm ơn ngân hàng đã quan tâm.
Có thể nói, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hội Nhơn đã triển khai và giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 NQCB. Nhờ đó đã kịp thời hỗ trợ cho người lao động phục hồi, phát triển kinh tế, giúp cho các trường mầm non tư thục duy trì hoạt động và vượt qua khó khăn về tài chính, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống. Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hội Nhơn cho biết thêm.
Thì qua 11 tháng triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cũng đã triển khai và giải ngân kịp thời nguồn vốn của các chương trình tín dụng ưu đãi theo cái nghị quyết 11. Thì qua đó cũng đã kịp thời hỗ trợ hơn 400 lao động vay vốn để mà phục hồi phát triển kinh tế. 33 cơ sở mầm non tư thục thì bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thì cũng được vay vốn để mà duy trì hoạt động. 796 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mà mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến. Và trong cái thời gian tới thì phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã sẽ tiếp tục rà soát cái nhu cầu vay vốn của các cái đối tượng thụ hưởng theo cái nghị quyết 11 của chính phủ và sẽ thực hiện giải ngân các cái chương trình tín dụng ưu đãi trên cơ sở các cái chỉ tiêu kế hoạch được ngân hàng cấp trên nha.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hậu Nhơn phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Đài Truyền thanh huyện Hoài Ân.